hoa đẹp nhất là hoa có sắc, lại tỏa hương tinh khiết thanh cao. Hương thơm nhất là hương đức hạnh, gắng làm lành, nói những điều lành. Hoa đẹp nhất là hoa giới hạnh, ngạt ngào hương công đức tu hành. Như đóa sen chẳng vương buồn tanh, bậc tịnh hạnh thoát vòng từ xanh. Bậc hữu học giảng lời chữ phép, kết tràng hoa rơi đức tin. Thần kia cướp mất đời ta, thần như huyền mong manh trường gió, quay lại mình đừng ngó lối người, tạo thiện nghiệp bỏ đường danh.
Như vậy thì khi chúng ta quy tâm bảo hay chúng ta được hướng dẫn sự tu học các bậc thầy có nghĩa là chúng ta có một cái thân khác, đó được gọi là huệ mạng. Cái thân mạng ở thế gian được gọi là cái thân mạng của tứ đại, của ta bà niệm ô. Còn cái sắc thân mà mình gọi là huệ mạng, tức là để nuôi dưỡng cái hạt giống bồ đề của chúng ta. Và đó là một cái công lao, công ơn của cha mẹ nó lớn thế nào thì cái công ơn của các cái bậc thầy hoặc là các cái bậc tổ sư nó cũng sâu xa và lớn hơn về mặt tinh thần. Nhưng mà muốn đền đáp lại công ơn của cha mẹ thì khi cha mẹ còn sống đó, mình có thể chăm sóc như là ăn mặc ở bệnh, ấm lạnh hoặc nồng, thương yêu hoặc là có hiếu thảo. Nhưng mà đối với các bậc thầy thì hầu như là chúng ta không có làm được những cái công việc đó, vì chúng ta không có cơ hội gần gũi, hoặc là cái thời kỳ của chúng ta thì nó không còn cái thế hệ của các cái bậc tổ sư tiền hiền hoặc là các cái bậc thầy. Cho nên bù lại thì theo lời dạy của các cái vị cổ đức đó, là cái người học Phật đó, chỉ có duy nhất là gọi là y giáo phụng hành, có nghĩa là mình tu tập tinh tấn và mình đạt được cái mức độ giải thoát chừng nào thì mình có thể là đền đáp được cái công ơn của tổ thầy mới là chính xác, mới là cao thượng, chứ không phải là do mình tổ chức những cái ngày lễ cúng kiến linh đình, bài thức ăn và uống cho nhiều, hay gọi là lễ vật cho nhiều để gọi là đền đáp công ơn của thầy tổ. Giống như là khi mà cha mẹ mình còn sống mà mình biết vâng lời, biết thương yêu, biết quý trọng và hiếu kính với cha mẹ là tốt, chứ không phải đợi đến khi mà lúc sống thì con chẳng cho ăn, đến khi mà cha mẹ chết thì làm văng té ruồi, làm hay không làm nữa là ảo não thương tâm, nhưng mà rồi lúc sống thì không biết chăm sóc. Cũng giống vậy, đối với các bậc thầy tổ thì vấn đề chính là những người học trò, những người môn đồ chúng ta tu tập tinh cần và làm cho cái giáo lý hay là làm cho cái đường hướng của tổ thầy nó được nghĩa là sáng tỏ, người xưa gọi là cái bằng rạng rỡ tông môn, có nghĩa là làm cho cái con đường và cái phương pháp tu tập của cái vị thầy vị tổ đó nó trở nên nghĩa là bất diệt và sáng lạ. Đó là cái cách mà chúng ta đền ơn thầy tổ một cách cao quý. Cho nên buổi trình bày giáo lý hôm nay chúng ta cũng vâng theo lời dạy của các bậc thầy, vâng theo lời dạy của chư Phật, nên là đền đáp công ơn của Tam Bảo thì không có gì quý hơn như lời Đức Phật dạy. Muốn thấy được Phật á thì các vị phải làm gì? Không phải qua Ấn Độ, phải không? Mà muốn thấy được Phật á thì các vị phải thấy được Pháp. Có nghĩa là người nào thấy được Pháp thì người đã thấy được Phật, bởi vì Phật nó nằm ở trong Pháp. Thì như vậy thì Phật ở đây là gì? Phật là sự tỉnh thức, sự giác ngộ, không có mê mộng. Cho nên nếu mà mình thấy được Pháp, nghĩa là mình tu tập để mình thấy được Pháp là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã, qua giáo lý, thì lúc đó mình thấy được Phật. Cho nên thay vì mình nói mình cầu Phật thì mình chỉ cầu Pháp là đủ rồi. Bởi vì mục đích của Phật ra đời hay là mục đích của cái giáo lý của Phật đó là sự giải thoát giác ngộ. Mà nếu mình đạt được giải thoát giác ngộ có nghĩa là mình đã thành Phật, giống như cái lòng mong mỏi của Phật và cái hoài bão của chư Phật. Bởi vì hoài bão của chư Phật chỉ có một mà thôi, là gì? Tất cả chư Phật ra đời vì một đại sự nguyên nhân lớn, đó là gì? Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật, triền miên, tức là làm cho tất cả chúng ta ai cũng thấy được cái tri kiến Phật, tức là cái sự tỉnh thức của sự giác ngộ của mình. Đó là mục đích chính của Phật. Mà nếu mà mình muốn đền ơn của Phật đó, thì chỉ có con đường duy nhất là mình thấy được cái tri kiến Phật của mình, tức là thấy được Pháp. Pháp là gì? Pháp có nghĩa là chân lý, là giáo lý chân chánh. Chứ không phải mình thấy ông Phật ở trên hình thức, thấy ông Phật bằng gỗ, thấy ông Phật bằng vàng, thấy ông Phật bằng ngọc, bằng xi măng, tất cả những đó là biểu tượng. Cho nên trong cái lời dạy mà chúng ta học hôm nay, tức là chúng ta chọn cái phần kinh Pháp Cú như là từ cái hôm đầu năm đến nay, là để nhận cho các vị thấy rằng đây là những cái lời chuyên ngôn ngọc ngữ của Đức Phật đã đã dạy, và nó có tính cách cô độc. Và trong cái cô độc này nó gồm có 432 câu. Và trong 432 câu này đó thì chúng ta học hết cái phần phẩm, một cái phẩm của là phẩm sông yếu, nó gồm có 26 phẩm. Và chúng ta học qua phẩm kế tiếp tục để cho nhân mùa xuân, tức là chúng ta học phẩm hoa. Vừa rồi chúng ta học cái phần 46-45, hôm nay chúng ta sẽ học cái phần 47-48. 45 thì nói về cái làm thế nào để chinh phục thiên giới và ma, rồi chẳng hạn như mình gọi là lục thiên giới. Nhưng mà cái ý chính của Đức Phật nói trong phần 41 nữa là chúng ta làm thế nào để quán triệt thấu triệt được cái thân tứ đại chúng ta, tức là tứ niệm xứ, tức là những cái pháp tu tập. Thì giống như một cái người mà khéo làm được những cái tràng hoa quý giá, hay nói cách khác nữa là cái người có thể nghĩa là quan sát để thấy được cái thân thể của mình nó giống như là gì, là bọt biển vậy. Nói theo kinh Kim Cang là nhất thiết hữu như pháp, như mộng quyển bảo ảnh, như lộ diệt như điểm tương tác cái thị quán. Nếu người nào mà có thể quan sát thấy được một cách thực sự vậy á, thì mình không có bị đắm say, không có bị nghĩa là mê đắm về cái dục lạc của thân, của ham muốn mà nó. Dĩ nhiên là không có nghĩa là khi mình quán vậy rồi thì mình sẽ bỏ hết được, nhưng mà cũng đồng thời nghĩa là mình không để cho nó lôi cuốn vào mình cái bất thiện pháp. Trong hai câu kế này chúng ta cũng sẽ hiểu được cái ý đó. Vì khi mà trong giáo pháp Đức Phật dạy á, có nhiều người đó thì mình gọi là hơi cực đoan, học Phật theo cái phương pháp là cực đoan. Khi mà nghe trong đó nói là cái đó nó không thật và bỏ thì là nhất định là phải làm liền, thì cái đó nó đi vào con đường cực đoan, nó có thể đưa đến những vấn đề tổn hại khác. Cũng giống như người ta đi tu là mình phải sửa, nghĩa là phải điều chỉnh, là tiếng Anh gọi là adjust, tức là mình điều chỉnh từ từ, khi nào nó thích hợp cái thời nghi, thời lượng, thời hóa, cũng như hợp thế cơ và thế lý. Chứ không phải là nghe mình nói tu hoặc là nói xong rồi cái là mình ứng dụng một cách triệt để vậy á, đôi khi nó sẽ làm tổn hại đến những cái việc rất là bình thường. Giống như khi các Phật tử nghe nó là khuyên là ăn chay là tốt, nó có lợi sức khỏe và nó có lòng từ bi, mình nghe xong cái mình giác ngộ, mình thích quá, mình về cái bắt đầu mình ứng dụng liền, làm liền. Nhưng mà khi mình làm liền đó là mình phải biết rằng trong hoàn cảnh gia đình của mình là mình đang ở với ai, đang sống với ai, với con, với vợ, với chồng, với cha, với mẹ, và những người đó họ có thích hợp cho hoàn toàn cái việc mà để ăn chay hay không. Mình về cái mình cứ làm một cái một vậy thôi. Rồi khi mình làm một cái bầu vậy rồi, cái làm cho gia đình nó xào xáo, và những cái người mà họ chưa từng biết cái đó, họ sinh cái tâm bất thiện đối với Phật pháp. Đó cũng là một cách sửa, nhưng mà mình sửa là quá là nó sẽ sai đi. Cho nên là chúng ta phải hiểu được nó có cái khế cơ và khế lý, cũng như cái giáo lý của Phật đó là giáo lý thượng thừa, nhưng mà khi mình nói đó thì nó phải tùy cái hoàn cảnh, tùy cái cơ nghi, tùy cái đối tượng. Cái người nghe là ai, họ có thể thâm nhập được cái giáo lý đó không? Nếu họ chưa thâm nhập đó, mình nói giáo lý đó cũng như là vô tình mình đưa cho họ một cái món đồ, một cái vật rất là nguy hiểm. Như có lần mình nói nó là giáo lý hay là chánh pháp rất là cao quý, giống như là nhân sâm vậy. Nhưng mà nhân sâm nó có lợi cho ai? Cho những người già, người yếu, người bệnh hoặc sắp chết. Là hồi xưa họ ngậm sâm mà, họ ngậm sâm và họ uống sâm để họ kéo dài cái thời lượng của cái cuộc sống của họ, để họ còn phải nghĩa là những mấy ông vua rồi vậy, cũng còn phải nghĩa là truyền lại ngôi hoặc là còn phải di chúc rồi. Còn bây giờ nếu mà nhân sâm á, mà mình để cho con nít mới sinh ra chừng 5-3 tuổi uống thì coi như là nó nứt da, nó chết sớm, nó sẽ không có đúng. Và nếu mà nhân sâm mà nếu mà đau bụng mình uống nhân sâm, đây gọi là phúc thống phục nhân sâm, thì mình tắc tử, đau bụng uống nhân sâm là khả năng mình chết. Thì Đức Phật nói rằng cái giáo lý của ngài cũng giống vậy đó. Nếu mà người không khéo nắm bắt, không khéo gìn giữ thì giống như là cái nghệ thuật gọi là bắt rắn nha. Cái người bắt một con rắn là phải nắm ngay cái cổ của nó, chứ nếu mình nắm cái đuôi của nó thì con rắn sẽ quay lại đó, nó cắn chết mình, đưa đến đạo. Không có ai mà dám nói cái giáo lý của mình mà nói giống như Đức Phật đâu. Tại vì người ta đều nói rằng cái giáo lý của họ, những lời dạy của họ là hoàn toàn là cao thượng, là tốt đẹp, đưa đến sự thiện lành. Nhưng mà chính Đức Phật là cái người này rất là cẩn trọng, người nói là chính bản thân giáo lý của Như Lai đó, nghĩa là đến một lúc nào đó gọi là thượng pháp là giáo lý cao nhất đó, còn phải bỏ đi, huống hồ là vi phạm. Cho nên giáo lý là lời dạy thôi, là phương tiện đó. Và người sử dụng phương tiện giống như người bất đắc phải biết thời, biết lúc của nó để có thể đưa đến sự an lạc giải thoát. Mục đích của giáo lý là đưa đến an lạc giải thoát, chứ không phải mục đích giáo lý là để mình nắm giữ hay là bảo vệ hay là trang trí, giống như tự mình ràng buộc thêm mình. Cho nên chúng ta quý trọng cái giáo lý của Phật giáo, và chúng ta cảm thấy mình hạnh phúc khi mình được làm đệ tử của một cái tôn giáo hay là một cái đạo mà gọi là không hề có những cái tính điều hoặc ràng buộc làm cho mình phải trở thành kẻ nô lệ. Chứ thật ra mình không ca tụng gì đối với Đức Phật cả. Mình kính trọng, coi như mình trân quý, bởi vì đó là một con đường sự giải thoát giác ngộ. Lời dạy trong này, trong kinh Pháp Cú cũng như vậy, nhằm mục tiêu là như vậy. Khi Đức Phật ngài thuyết giáo, ngài nói những cái giáo lý rất là thầm thâm cũng có, mà rất là bình dân, coi như mình gọi là cái bằng nó phù hợp với tất cả các lĩnh vực, từ con người cho đến kể cả cây cỏ, nhằm mục đích làm gì? Để cho chúng ta thấy rằng cái tính chất của sự nhân bản, hay là cái tính chất của cái chân lý, là nó mang tính như là phổ cập, chứ không phải chỉ dành cho một ai đó gọi là giới thượng lưu hoặc là giới học thức. Bởi con đường tỉnh thức á, là nó không có nhằm chia sẻ cho những người mà gọi là ai đó mới được, mà tất cả chúng sanh đều có căn cơ thì đều có thể là lãnh hội, có thể ngộ nhập. Giống như một trận mưa thật là lớn vậy, cây cổ thụ thì nó hưởng theo cây cổ thụ, cây trung thì nó hưởng cây trung, và cây cỏ hưởng theo cây cỏ. Cho nên cái người bình dân học vụ nghĩa là chữ nhất không biết cũng hưởng được cái hạnh phúc của lời dạy của Đức Phật. Đây là một cái giáo lý được gọi là thượng thừa, là như vậy, tức là nó bình đẳng, không hề có sự phân biệt. Nói điều đó để chúng ta vào trong cái lời dạy của Đức Phật trong lời kệ thứ 47, khi mà ngài nói rằng như cái người nhặt các loại hoa, ý sai nắm thâm nhiệm bị thần chết mang đi, như luật trôi làng ngủ. Tức là đây là một cái câu kệ và được dịch lại qua các bài lời dạy của ngài, của hòa thượng Minh Châu. Nếu mà chúng ta đọc về văn chương mà gọi là văn xuôi đó, chúng ta thấy lời dạy như thế này là như nước lũ cuốn phăng những xóm làng còn say ngủ. Đây là một hình thức so sánh ví dụ. Chúng ta thấy rất là nhiều bây giờ là do cái người ta nói là khí hậu toàn cầu rồi, đặc biệt là ở những cái đất nước mà bây giờ mình thấy như Ấn Độ, Pakistan hoặc là Bangladesh rồi này kia, những quốc gia nó hay bị những cái trận lũ lụt rất lớn. Và thậm chí ở nước Úc mình cách đây 2-3 năm về trên Queensland thì nó bị một cái trận giống như là địa chấn vậy, mình gọi là tsunami trên đất liền. Tức là nó cũng nói là chỉ trong vòng một ngày một đêm là tất cả bao nhiêu thành phố bị lũ lụt, nhận chìm tất cả những cái mà được gọi là cái bằng khí tài cao quý của đất nước cũng bị nhận chìm. Đây là cái lời dạy của Đức Phật, trong đó được so sánh là giống như gì? Như nước lũ cuốn phăng những xóm làng còn say ngủ. Thì để so sánh về cái mặt mình gọi là cái bằng hiện tượng hóa, bây giờ về thẩm mỹ, trong cái lời dạy thẩm mỹ trong cái phân cứu này, cái sự sâu xa Đức Phật sẽ ví dụ thế nào? Ngài nói cũng vậy đó. Thì cái tử thần sẽ lôi văng đi những người sinh tâm ái trước những bông hoa dục lạc mình vừa góp nhặt được. Đây là một cái ví dụ vừa sâu xa mà vừa gọi là tế nhị. Thật ra trong nguyên thủy của nó thì có một cái câu chuyện trong thời điểm đó vào ở Xá Vệ Thành đó, có câu chuyện về cái tích chuyện này. Tức là chư tỳ kheo họ kể lại cái câu chuyện ở cái thành Xá Vệ, khi mà các Đức Phật và chư đệ tử không ở cái thành cũ của mình, tức là thành mà mình sinh ra, tức thành Ca Tỳ La Vệ. Do duyên khởi là có một cái vị vua, tức là Lưu Ly Vương thật ra là bên ngoại của dòng họ Thích Ca. Khi bên nghĩa là nước Cô Sa La muốn cưới một cái vị nghĩa là công nương hay là một công chúa của bên sơn dòng Thích Ca về làm vợ, thì những người dòng Thích Ca không có muốn gả con gái của mình, mà lại kiếm một cái người con gái của một cái người có dòng dõi thấp hèn hơn, để giống như mình gọi là cái bằng cống hồ vậy đó, ngụy trang vậy. Sau này khi mà vua Lưu Ly đó được sinh ra, từ sinh ra thì đi về qua bên ngoại mình, tức là về dòng họ Thích Ca đi thăm, thì những cái người bên này họ cái thời kỳ của Bà La Môn, thời kỳ của Ấn Độ các vị nó phân biệt lắm, cho nên mới nói mặc dù nghĩa là con trai tức là bên ngoại đã trở về rồi nhưng mà lại không có cho ngồi cái ghế, ngồi cái ghế mà của những cái dòng vua chúa ngồi, và nói rằng đứa con đó đứa con của thị nữ, đứa con của cái dòng mình gọi là dòng kế, không có phải là dòng cao tự gì. Cho nên từ đó vua Thái tử Lưu Ly mới có một cái tâm thù hằn, rằng đó là bị khinh lẻ. Thì ông ta nói rằng khi ông ta ngồi trên ghế đó, người ta mới lấy nước ta rửa đi, nó rằng đó là cái người nữa là bị gọi là cái dòng họ thấp kém, không có được ngồi cái ghế đó, phải rửa sạch sẽ. Thì ông nói rằng sau này ông sẽ lấy máu ông rửa cái ghế đó, mà lấy máu của ai? Của những người dòng họ Thích Ca, tức là cái người mà coi thường ông bên ngoài họ. Thì cái tích nó có như vậy, và các câu chuyện nó có thiệt. Tại vì bản thân Đức Phật Thích Ca đó, khi mà ngài biết được rằng vua Lưu Ly sẽ đem quân đó, mà tấn công thù hận đó, sẽ tấn công về giai cấp đó, sẽ tiêu diệt cái dòng họ Thích Ca, cho nên ngài ba lần như vậy, mỗi lần mà vua Lưu Ly sắp sửa kéo quân qua biên giới, từ nghĩa là Kosala đó, nghĩa là kéo quân qua biên giới đó, thì ngài mới đi ra ở biên giới, ngài chọn một cái cây khô không có cành lá trên ngồi thiền đó. Vua Lưu Ly rất là quý trọng ngài, bởi vì là một những người mình gọi là cao cấp của cái dòng họ Thích Ca, mà cũng là một cái vị giáo chủ nữa, được nghĩa là nhiều người tôn trọng. Lưu Ly mới đem quân tới tỉnh lễ, hỏi tại sao mà Đức Thế Tôn lại không có tìm những cái gốc cây mà có bóng mát cho nó che chở, mà lại ngồi giữa cái đồng trống mà vừa ngủ cái cây nắng vậy. Thì Đức Phật ngài nói rằng là đối với Thế Tôn, thân tộc bà con hay gọi là kêu bằng quê hương và tình cảm, thì cái đó là bóng cây, giống như mình nói là kêu bằng quê hương là gì, quê hương là chùm khế cỏ vậy, mà không biết ai leo, không biết ai hái, cho nên là khế của mình là khế chùa đó. Nói cái tình cảm quê hương, Đức Phật muốn nói điều đó để nhắc cho vua Lưu Ly biết rằng ngài cũng có quê hương, cũng có xứ sở, nhưng mà xứ sở quê hương là gì, là dòng tộc và tình cảm. Nếu bây giờ vua Lưu Ly đem tấn công á, thì coi như là hủy diệt cái dòng Thích Ca. Vua Lưu Ly nghe vậy cái hiểu ý rút quân. Lần thứ hai là chuẩn bị đi đánh nữa, Đức Phật cũng làm như vậy nữa, nhưng mà lần thứ ba thì ngài không làm nữa. Mình gọi là nhất quá tam, ngài biết rằng tại vì cái nghiệp duyên của dòng Thích Ca nó đã đến rồi. Và Đức Phật cũng nói rằng tại sao nó có trường hợp đó, thì ngài nói rằng tại vì trong quá khứ đó, cái dòng Thích Ca cũng trong nghiệp duyên, trong nhiều đời nhiều kiếp đó, để nó là bắt và để ăn cá ở dưới một dòng sông, họ tấn một cái dòng sông lại, họ bỏ thuốc độc ở dưới để cho những cái loài cá rồi những cái loài này kia nó chết, để họ mới có thể bắt cá được. Và vì vậy cho nên họ phải bị một cái nghiệp đó là giống như diệt môn đó, nó rất là nặng nề. Vua không thể, Đức Phật cũng không thể nói rằng ta là có tiên tri hoặc là biết cách này cách kia để có thể cứu thoát được. Điều này để chúng ta thấy rằng đó là cái giáo lý đạo Phật nó được trình bày qua kể cả suốt cuộc đời của Đức Phật, nghĩa là kể cả thân tộc của mình, kể cả những người ruột thịt của mình, không phải vì cái năng lực hay là Đức Phật là một giáo chủ mà ngài có thể nữa là thị hiện gì đó mà giúp đỡ ai. Và điều đó chúng ta thấy rằng đó là cái giáo lý của Phật giáo là giáo lý của nhân quả, của công lý bổ trụ, chứ không phải của riêng Đức Phật hay là của chúng ta. Các vị thấy đặc biệt cái giáo lý nó trình bày rất rõ ràng. Bản thân Đức Phật ngài biết vậy thì ngài chỉ cuối cùng ngài chỉ nói rằng thôi mình cũng ra mình khuyên coi nó đỡ được lúc nào lúc nấy, tức là nó kéo dài cái thời gian từ lúc này đến lúc nấy thôi, chứ không thể nào mà cái bằng thay đổi được những cái được gọi là định nghiệp hay mình gọi là vận mệnh. Thì cuối cùng ở vua Lưu Ly là tiêu diệt dòng họ Thích, các vị biết là giết rất nhiều người, hãy nói là dòng họ Thích Ca là bắt giết trẻ con cũng giết luôn, còn phụ nữ thì bị hãm hiếp. Rồi cuối cùng là khi mà thắng trận rồi đó, vua Lưu Ly và các quân sĩ trở về, thì trên đường từ thành Ca Tỳ La Vệ mà về Kosala thì quân phải đóng lại, đứng lại dọc đường. Thì ở Ấn Độ nó có những cái dòng sông, vì cái thời tiết nó rất là nóng khô hạn ghê lắm, cho nên là quân sĩ đóng ở cặp bờ sông với là những cái chỗ mà cát mát này kia để cho đóng quân. Vua Lưu Ly cũng ở đó, và giống như mình gọi là bây giờ là bị sóng thần hay là bị đó là những cái cơn địa chấn, hay là mình gọi là những cái cơn đó là lốc cuốn vậy đó, nửa đêm đó thì trời mưa to sấm sét và có một trận nữa là cuồng phong rất lớn nổ lên, nước thì chảy xuống nữa là gấp như trong một đêm mà ở trên Queensland vậy. Thì coi như toàn bộ là dưới hạ lưu sông á, những chỗ mà mát mẻ nhất đó là nước nó ngập hết, rồi nó cuốn trôi tất cả 30 tướng sĩ, cuốn trôi luôn tất cả những người nữa là trong cái trận chiến đó, và những cái mà họ thu hoạch được như là vàng bạc lưu ly rồi phụ nữ con gái rồi họ mang về, coi như là những cái thành phẩm của họ đều bị trôi ra biển cả rồi hủy diệt. Thì cái câu này á được minh họa đó. Thì thật ra khi Đức Phật minh họa điều đó là Đức Phật không phải là vì cái câu chuyện của lưu ly mà nói cái pháp cú này, mà Đức Phật chỉ muốn nghĩa là nhân cái một cái sự kiện, giống như mình nói là một sự kiện xảy ra trong thế giới như là tsunami để nói lên cái thế giới của vô thường. Hay là chúng ta ở Việt Nam mình cũng có một cái hình ảnh mà không biết các vị có đọc sử các vị nhớ không, cũng có một người được cống hồ như vậy. Là ai? Là Quyền Trân công chúa. Các vị nghe tình sử của Quyền Trân công chúa không? Rất là hay. À, tức là cống cho vua Chàm chế bằng ngàn từ Phượng Hóa, tức là từ miền Bắc á, mà đưa vào cho tới cái miền Trung và miền Nam á, trong đó cái miền Trung á tức là thành Đồ Bàn Quy Nhơn á, chúng ta cũng có cái bài đó là chế bằng ngàn hay thành Đồ Bàn. Thì tính vào cái thời chính sử của Việt Nam mình á, cũng có một cái người vì muốn cầu hòa hoặc vì muốn cái là giả trá hoặc muốn cái là cái mặt mưu đồ chính trị đó, người ta thường thường đó là cống hồ hay là đưa cho những cái công chúa rất là cao quý, rất là đẹp để đi làm vừa lòng một con vị vua, mà thật ra đối với cái dân tộc mình gọi là mang đi mọi nợ. Kể cả cái người Trung Quốc như vậy, họ cũng đã từng nữa là cống một cái nàng công chúa rất là nổi tiếng, đưa lên một cái xứ sở của Tây Tạng để làm vợ của một cái vị vua nữa là công vua Sala, tức là làm vị vua bây giờ nổi tiếng của Tây Tạng, là người đầu tiên khai sinh ra cái nền đó là phát triển của Thái Bắc. Thì cái vị trên cái bà công chúa đó sau này mới làm hoàng hậu của xứ Tây Tạng á, và cũng mang lại rất nhiều cái sự lợi ích cho đất nước Tây Tạng, là một Phật giáo, và cuối cùng đem cái Phật giáo về Trung Hoa. Thì Huyền Trân công chúa cũng vậy, cũng đã đem một cái chính sự, đem một cái sự hạnh phúc, và có một cái vị tướng được đưa theo trong cái đoàn quân của bà Huyền Trân công chúa đó, là người tin của Huyền Trân công chúa. Có dịp rồi các vị sẽ đọc cái lịch sử Việt Nam mình, nó cũng có giống như cái câu chuyện mà chúng ta vừa nói đó, là vua Lưu Ly đó. À, chính vì cái chỗ đó là tham lam thù hận, đó là cái mà muốn lấy được đất đai, muốn lấy được quyền lợi, muốn lấy được cái này mà con người sẽ tiếp tục khổ đau. Và Đức Phật ngài chỉ minh họa một cái ý đó qua câu chuyện các vị theo kể là tội nghiệp những người dòng họ Thích. Rồi bây giờ mới tội nghiệp những người dòng họ Thích Ca, thì kế tiếp tội nghiệp vua Lưu Ly, tất cả nghĩa là vua chúa và những cái gì đều bị trôi hết. Thì Đức Phật nói rằng câu pháp cú mà gọi là 46 ngày 47 ngày mới nói rằng là nước lũ cuốn phăng cũng như cái tsunami vậy, nó đã tàn phá hết vậy rồi, nhưng mà thật sự tội nghiệp cho những cái người gì, cho những con người nữa là còn đang mê ngủ, tức là chúng ta là những người còn đang mê ngủ, tử thần sẽ lôi phăng những người sinh tâm ái tước những bông hoa dục lạc. Ở đây khi nói cái đó không phải nói vua Lưu Ly mà nói ai? Nói chính chúng ta. Mình nghe cái đó xong rồi mình tưởng đó là Đức Phật minh họa câu chuyện đó là ngài muốn nói cho những người còn đang ở trong cái thời điểm mà bị nước trôi, nhưng mà thật ra chính mình đang say đắm những bông hoa dục lạc. Bông hoa dục lạc gồm có đó là ngũ dục công đức, là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp. Cho nên mình đó là mê đắm, mình say mê vào những cái đó, mình không bao giờ từ bỏ ra. Mình đâu có để ý, mình cứ có nhiều người nó là ham gì không ham, ham tiền dữ lắm. Rồi có nhiều người nữa là các vị biết sai nghe vào gì không? Trời đánh bài, đánh bạc, nó là cái phần nó là nghe cái tiếng keng keng, tiếng đồng nó rơi rồi nó không có thể nào bỏ được hết trơn á. Nhưng mà không biết rằng tử thần sẽ cuốn trôi mình giống như là cái tsunami không biết lúc nào. Và cũng có nhiều người nữa là ham vào những cái bồi mồi danh vả lợi, tên tiếng, cho nên nó là khổ công nhọc lực tranh đua từng chút vậy, mà mình không biết, chỉ cần phải là sớm tới ngày hôm sau là mình sẽ không còn nữa rồi. Cái yếu tố chính mà Đức Phật muốn khuyên nhắc chúng ta là vì giống như là bởi vì ở thế gian này á, những ngũ dục ở được ví giống như những cái bông hoa, con người đã ham muốn nhìn những cái bông hoa tươi đẹp và làm cách cưỡng đoạt, tức là chiếm đoạt được. Cho nên thấy gì cũng đẹp, cái gì cũng dễ thương vậy, và chỉ muốn vô chứ mà không chịu buông ra, mà không biết rằng là giống như vua lưu ly vậy, tức là nó là để trả thù, để lấy được lại những cái danh tiếng, để lấy được gọi là danh dự của mình, rửa sạch lại cái hận thù bằng máu. Nhưng mà chỉ một đêm rồi là trở thành những cái món mồi ngon cho nào là tôm, là cá ở ngoài biển, bởi vì trở thành những tử thi. Thì chính chúng ta bây giờ, Đức Phật muốn minh họa một điều là chính chúng ta là những chúng sanh bây giờ mình cũng còn là ham mê. Mà nói như vậy rồi không phải là chúng sanh là các Phật tử không, mà nói đến nghĩa là những người xuất gia như vậy, còn ham mê chùa chiền, còn ham mê nghĩa là thành tựu, còn ham mê những cái vấn đề đó là y áo hay là bất cứ gì thuộc về vật chất tài sản mà chúng ta phải bám víu đó, nghĩa là đấu tranh để gìn giữ, để thương tiếc đó. Mỗi lần mà nó bị mất đi là mình cảm thấy bị nghĩa là bị đau đớn thì như rồi. Kể cả những nghĩa là những Phật tử của chùa, nếu mà họ bị mất đi là mình cũng cảm thấy bị mất mát gì đó, thì nghĩa là chúng ta cũng đang gì, đang góp nhặt những cánh quan dục lạc mà không biết rằng tử thần sẽ bắt chúng ta đi lúc nào. Buổi sáng thì người ta đứng nhìn là thấy trời ơi chùa đẹp quá, nó trang nghiêm quá, bây giờ mà bỏ đi cái tiếc lắm không, uổng lắm không đó. Thì như vậy nghĩa là chúng ta cũng vẫn còn đang say đắm, đang nghĩa là cái bằng tham mê những cái dục lạc vậy, chứ không phải đợi gì cái người thế gian không? Hay là bởi vì những Phật tử, còn những Phật tử bên ngoài thì các vị biết không, trời ơi tiền bạc của mình nó là dễ gì, được một đồng thì thêm một đồng nữa, mà lúc nào mà hãy hỏi tới đây tiền đâu có hỏi cái gì đó, trời làm gì có tiền, nghèo muốn chết luôn đó, là vậy đó. Nhưng mà nghĩa là lúc nào cũng là âm thầm đủ tối, rồi còn tính cóp, rồi qua tư ngân hàng, rồi tiền ở đâu, rồi tiền hụi, rồi chơi đồ này chơi đồ kia, rồi không lúc nào mình nghĩa là không lúc nào mình không có gom góp được hết. Như ngài Đại La Lạt Ma nói là gì, nghĩa là ra đời thì hai tay trắng mà lìa đời trắng hai tay, sao mãi nhập cho đầy túi đời như mây bay. Cái túi của cuộc đời nó giống như mây bay vậy, mây bay nghĩa là nó hồi chỗ này được cái hồn nó tụ rồi nó lát nhìn lên sáng trưng không có, không còn nữa, nó giống như là dân tụ thương chi tàn cái một trường mộng cảnh vô thường đấu hẹn kiếp thương sanh, tức là cái cuộc vô thường này nó giống như là cái một bức tranh dân tụ vẽ người mùa hoa đó, vẽ con chó con mèo vậy, nhưng một lát không còn nữa. Cho nên lúc mà mình nắm được trong tay như là tiền bạc tài sản nhà cửa vợ đẹp con xinh quyền lợi sức khỏe, rồi một chút xíu rồi mình sẽ tan biến không còn nữa. Ngài nói vậy, ngài nói rằng là mình lìa đời trắng hai tay. Cho nên nếu mà các vị đọc trong nét, các vị đọc cái bài Tâm Hồn Cao Thượng, nó là một cái ông tỷ phú của Mỹ, nó là nổi tiếng bây giờ vẫn còn ở San Francisco, nó gọi là ông gọi là Chucky đó. Ổng là một trong những cái biểu tượng, ổng là một trong biểu tượng để cho cái là Bill Gates và các ông gọi là Buffett, tức là hai người gọi là cống hiến cho thế giới này rất nhiều tiền để mà giúp đỡ. Ổng là tỷ phú thì ổng có, người ta dự trù là có 8 tỷ thôi, mà trong thời gian ổng còn sống, tức là trước bảy mươi, bây giờ 76 tuổi, mà trước đó trong thời gian các người biết là ổng đã cống hiến là $4 tỷ cho những cái việc gì, cho những cái việc giống như là trường học giáo dục, kể cả nữa là để tạo lập những cái nền tảng giáo dục về để cho những cái quỹ gọi là quỹ công cộng. Và cái nguyện vọng duy nhất của ông là ông còn 4 tỷ nữa, tức là trước năm 2015-16 này, là trước khi ông qua đời, thì bây giờ ông 76 tuổi rồi, ông muốn trước khi qua đời là ông sẽ cống hiến hết toàn bộ $4 tỷ cho thế giới và cho những cái phục vụ nhân sinh. Cho nên người ta rất là thắc mắc về cái người này, mà cuộc sống của ổng các vị biết là ổng là một tỷ phú vậy, nhưng cuộc sống ở San Phan bây giờ nếu có dịp đi qua Mỹ mình có thể gặp gỡ được ổng, nhưng không, ổng sống một đời sống rất là đơn giản, rất là thanh thản, không có chiếc xe riêng, đi xe gì, đi xe bus công cộng, và ổng hai vợ chồng á là giàu như vậy á, nhưng mà mướn nhà ở chứ không có sở hữu nhà, và tiết kiệm từng tí, cho nên mỗi lần đó là không có mặc đồ hiệu, không mặc hàng hiệu, không có chơi tới như là đeo bằng Chanel 5 rồi này kia, hay là hàng LV đồ, là đối với ông là chuyện nó chưa bao giờ có, nhưng mà là tỷ phú. Bởi vậy cho nên cái đài nổi tiếng của Mỹ đó, nó đi phỏng vấn ổng, các anh chị nó hỏi phỏng vấn ổng á, thì ổng kể một câu chuyện mà ở đây có nhiều người nghe thì nó hóm hỉnh, ổng nói rằng đó là một cái con gì, con hồ ly á, mình gọi là con cáo á, hay mình gọi là con chồn, nó thấy một cái vườn có cái bồ đào. Bồ đào là bồ đào là gì các vị biết không? Ở đây ai biết bồ đào không? Bồ đào vĩ tử vợ quan mô tôi cũng biết hả? Bồ đào là trái nho chứ có gì đâu. Cho nên khi mình nghe tiếng đàm cũng biết là cái một phủ thảo. Bồ đào là trái nho đó. Trái nho, cái vườn nho rất là đẹp. Con này nó muốn, con hồ ly này nó muốn vô trong cái vườn để nó ăn cái trái đó là trái nho chín đầy đủ. Nhưng mà không biết làm sao vô thì gì á, nó chỉ có một cái lỗ nhỏ để chui vô mà nó thì mập. Cho nên cuối cùng nó quyết định làm gì? Nhịn đói. Nó nhịn đói 3 ngày vậy, cho nên nó còn ốm nhôm để nó chui vô được cái giường đó. Nó vô được trong giường rồi nó ăn, trời, nó ăn thỏa mãn luôn, nó ăn nữa là phì nhiêu. Nó ăn cuối cùng rồi nó ra không được. Tại vì nó ăn rồi nó bập, cái bụng bập rồi, con người nó bập rồi nó ra không được. Ra không được rồi biết làm sao giờ, nếu mà ở trong giường nó thì nó sợ bị bắt. Cho nên cuối cùng nó phải suy nghĩ rằng chỉ còn lại con đường cũ thôi, phải nhịn đói 3 ngày. Phải nhịn đói 3 ngày không dám ăn một trái nào để rồi nó ốm rồi để chui ra được cái lỗ đó để nó chui ra thoát thân. Thì thật ra cái ông này ông ví dụ câu chuyện rất là hay như vậy, nhưng mà thật ra trong kinh á, mình gọi là Nikaya, khi mà thầy đi học á, Đức Phật ví dụ câu chuyện nó rất là hay về cái gọi là cái sự tham dục và cái sự nguy khổ trong tham dục á. Đức Phật kể chuyện là khác hơn cái đó. Đức Phật nói là có một con voi, các vị biết nó chết, nó sình trướng to lên vậy nè, phập phù lù to lên, mà con voi là da nó rất là dày, rất là dày. Bây giờ con chó giả can, được gọi là chó giả can, được hay nói trong kinh tạng là loại chó nó giống như người là chó sói, nó đói. Trời, tôi thấy con voi chỉ nghĩ tới một bữa tiệc nó quá trời con đi, con voi nó lớn như là cái nhà nhá, mà bây giờ có cái là vì nó con voi nó chết mà nó cứng ngắc à, da nó cặp khổng lồ, làm sao mà ăn được? Ở bên trong nào là thịt, nào là ruột, nào là gan, là tim, là phổi. Nó ngồi nó suy nghĩ, cuối cùng các vị biết nó làm gì không? Nó suy nghĩ được, nó mới tìm được một chỗ nó chui vô á, là cái hậu môn của con voi. Và nó chui vô cái hậu môn con voi á, để nó vào trong ruột á, bắt đầu nó moi một lỗ, nó bắt đầu nó ăn. Trời, nó ăn uống thỏa thích, xong nó ăn nó ngủ, nó hưởng hạnh phúc một cách nữa là thỏa mãn ở trong cái, bởi vì trong đó nó có một cái nhà, giống một cái nhà vậy, xương sườn con voi nó lớn lên, cho nên là con chó nó ở đúng rồi, bắt đầu là nó làm một ổ đó, ăn xong rồi ngủ, tức là nó máu con voi thì nó uống, cho nên nó cứ giải khát ăn ngủ đó, không biết được bao lâu, một tuần lễ nửa tháng gì đó, nó ở đúng rồi, nó coi như nó thỏa mãn, coi như là thiên đường của nó, khỏi đi kiếm ăn mà khỏi sợ ai bắt, khỏi sợ ai gì trơn, nó nằm trong đó. Nhưng mà không ngờ rằng cái tới cái khi mà nó ăn vậy khô cạn, trời nắng của Ấn Độ, cho nên cái con voi nó bằng nó teo lại, nó teo lại, nó khô lại, chỉ còn cái sườn thôi, hết thịt, hết ruột, hết gan rồi, nhưng mà cái lỗ mà để vô nó cũng teo luôn, cho nên con da can nó ra không được, rồi nó bị ở tù. Cái nhưng nó thấy rằng đó là nó hạnh phúc, mới hạnh phúc được trong vòng nửa tháng, bây giờ bắt đầu tôi ở cái tù tội. Bây giờ trời nắng nữa là mỗi ngày nó nắng chang chang vậy á, thì nó ở trong đó coi như trong một cái lồng vậy, không có lỗ để đi ra, không có lỗ đi ra. Trời, nó khổ, nó tung từ này tung từ kia, cái da con voi nó quá dày, nó ra không được á. Cuối cùng là nó ở trong nó khổ sở, nó nghĩ rằng nó hối hận, nó tại sao mình ngu dốt vậy, mình tự mình nó là ra buộc mình vậy, nó đau đớn vô cùng, ngồi nó cầu trời, cầu Phật đủ thứ chuyện hết. Cho nên đến cho một ngày kia trời mưa, cho nên do vậy cho nên cái da con voi nó thấm, nó nở ra, và con giả ca nó cũng phải nữa là từ cái lỗ mà nó chui vô, giống như là cái con cáo này nó chui ra lại cái hậu môn của con voi. Khi nó chui ra được rồi, nó hả là còn hổ là lông đồ của nó bị sốc trầy lủng hết á, chui ra ngoài rồi chạy một hơi một không dám vô lại con voi nữa. Thì Đức Phật ví dụ rằng chúng sanh cũng như vậy, tham mê các cái dục lạc, giống như hút xương khô vậy. Cho nên đó là con chó nó gặp hút xương, nó gặp nó là gặp ba gặp lại, đó là máu miệng rồi chảy, nhưng mà đâu có thịt gì đâu, chỉ có một chút xíu chất ngọt và cái hơi hám thôi, mà nó ngầu nó gặp tới nó gặp rơi nó đau khổ đó. Thì Đức Phật nó là dùng vậy, nó có tới nữa là 10 cái món nguy hại, nó giống như là cái bằng khúc xương khô, rồi nó giống như là cái bằng đó là cái người cùi mà bị ghẻ lỡ rồi, đó là khi mà lửa cháy rồi cái họ mới ngồi họ hơ cho nó, hơ lửa cho nó đã ngứa, nhưng mà càng hơ thì nó càng ngứa. dùng cái đó nó giống như là cái còn nữa là một cái chất ngọt mà khoa vào ở trong cái lưỡi kiếm nha, của nít nó liếm cho nên nó đứt lưỡi đau đớn. Thì 10 cái ví dụ nguy hại ví dụ thì trong đó có ví dụ là thuốc xương khô. Và đặc biệt là cái lý này Đức Phật nói, Ngài nói rằng cái dục lạc, cái ngũ dục mà chúng ta vừa nói vậy nó nguy hiểm nhẹ, nhưng mà nó giống như những cái sự ham muốn con người là chỉ những cành hoa người ta cứ thu lượm được, ta tưởng được. Rồi cuối cùng là cái ông tỷ phú này, một ví dụ, để ra khỏi được cái con voi, tức là con người, cái con đầu tiên á, mà con nghĩa là con hồ ly hay gọi là con cáo, muốn vô được cái vườn bồ đào, vườn nho thì nó phải nhìn đói, cho nên con người vào đời là hai tay trắng chẳng có hết. Rồi cuối cùng bây giờ muốn ra khỏi cuộc đời này là cái mà mình thọ hưởng, mình tưởng mình được á, là danh vọng, là phù du được trong cuộc đời này, muốn ra lại là mình cũng gì cũng nhịn đói ba ngày chẳng còn đừng có chui ra được cái lỗ này. Ông thí dụ, một thí dụ rất là hay. Nhưng mà ở đây á, khi mà những phóng viên không phỏng vấn ông rằng tại sao lại ông lại có một cái ý niệm rằng muốn làm ra tiền nhưng mà không xài, muốn có tiền của nhưng mà không phải hưởng thụ cho mình mà muốn cho người ta. Đây là cái yếu tố chính mà cái người Phật tử nên để học được. Ở đây chắc chắn cũng có nhiều người Phật tử cũng có khả năng làm được điều đó. Tức là muốn có quyền có lợi để làm ra tiền, muốn có tiền nhưng mà có tiền để làm lợi cho người khác, để làm lợi cho chúng sanh, để làm lợi cho đạo, làm lợi cho Phật pháp, thì việc đó không có hại. Cũng giống như cái ông này ông nói nha, ông nói rằng là tôi chỉ muốn làm cái điều đó. Ta hỏi ông lý do gì vậy thì ông nói rằng là đơn giản thôi. Cái phỏng vấn cuối cùng hỏi ông là tại sao nữa là trước khi chết mà ông lại 4 tỷ đô la ông không có muốn làm gì mà ông chỉ muốn là cống hiến cho xã hội. Thì ông nói gì? Ông nói ở trên thiên đường mà không có nhà băng. Các vị nhớ thiên đường có nhà băng cho nên có mang theo tiền được, cũng không có chỗ bỏ. Do vậy nghĩa là khi mà tôi sinh ra đời hai tay trắng, cho nên tôi về với cuộc đời này tôi cũng trắng tay thôi, cho nên không lý do gì mà tôi phải gìn giữ cho cái gì của đời hãy để lại cho đời, hãy cống hiến cho đời. Người ta không thể mang theo thanh danh và vật chất mà người ta đã làm được cuộc đời này, cho nên ngày tôi ra đi tôi cũng không mang theo gì hết. Và cái câu mà ráng như là làm cho người ta kinh ngạc, hay mà gọi là làm cho người ta ngạc nhiên nhất là câu gì? Ông nói rằng cái chiếc vải liệm hay mình gọi là cái tấm khăn liệm nó không có túi đó, cho nên mình đâu có để tiền làm gì. Khi các vị nằm chút rồi thì nếu mình theo Phật giáo và các thầy sẽ đắp cho các vị một cái gì, cái mền quang minh. Nó cái mền quang minh nhưng mà thiệt ra nó có quang minh gì đâu, cái mền đó nghĩa là điêu khắc hay chạm đổ những cái là bánh xe pháp hoặc này kia rồi để đắp lên cái mền quang minh đó dần dần cho các Phật tử quang minh. Nhưng mà muốn quang minh hay không á là ngày lúc sống mình có minh quang hay không, nghĩa là mình có sáng hay không. Chứ là đợi khi chết rồi thì mình đã nhắm mắt rồi, giờ cái đắp gì lên cũng vậy thôi. Thì ông này cũng nói rằng là khi chết đi đó mình đắp một cái mền hay một cái khăn, nhưng mà chiếc khăn nó, cái tấm vải liệm đó nó không có cái túi, nó trơn tru thôi, cho nên không có mang gì được, đừng có để. Ông này rất hay. Có thể nói rằng là ông là một cái người mà mình học được ở trong đời sống. Bây giờ hiện ông vẫn còn đang sống, hiện ông vẫn còn đang ở Sông Tâm, tức là miền Bắc Cali. Và nếu mà có dịp thì chúng ta gặp được một người đó thì có thể nói là một cái người Bồ Tát bây giờ có những cái tâm hồn rất là cao thượng. Không hẳn rất là những người tại gia, người bình thường. Cho nên nhiều khi mình nói rằng đó là người Tây hoặc những người tại gia thì có gia đình vợ con, họ không có biết tu thôi. Chứ những người đó là những người gọi là Bồ Tát hạnh và những người tu. Còn kể cả những người đã gọi là xuất gia, những người tu mà có những cái tâm hồn mà gọi là chưa được cao thượng thì nó không phải là những người tu. Có thể nói một cách rõ ràng. Thì lời dạy của Đức Phật ở trong này, khi mà ngài dạy chúng ta là nếu một cái người mà cứ phải là sai nắm hái những cành hoa dục lạc đó, thì khi mà bất ngờ tử thần mà đến lôi chúng ta đi giống như là nước cuốn thôi, chúng ta không có mang theo được gì hết, rất là khổ đau. Và cái câu 48 đó, thì Đức Phật nói rằng là cứ sinh tâm ái trước tham luyến những bông hoa dục lạc mà mình vừa góp nhận được, đó chính là cơ hội tốt cho tử thần lôi đi. Đây là một cái câu thứ hai. Câu thứ hai này thì nó cũng hơi giống cái câu mà chúng ta vừa học đó, tức là câu 48. Câu 48 được lặp lại là người nhập các loại hoa, ý sai, ý đắm sai tham nhiễm. Hai câu này nó giống nhau về cái pháp thoại, nhưng mà nó khác cái hoàn cảnh. Tức là Đức Phật chỉ lặp lại ở một cái thời điểm khác, nói về cái sự nữa là sai đắm của con người, rồi bị nữa là những cái dục vọng nó lôi cuốn, giống như là những cái cành hoa mình, ý của mình nó tham đắm, nó sai nhiễm. Tại sao vậy? Thì câu chuyện cũng xảy ra ở Sakati, tức là ở Xá Lợi Thành. Chư tỳ kheo các vị biết là những vị đi khất thực á, đi khất thực được các cái tín chủ, giống như bây giờ ở chùa mình cũng có vài đệ tử thân tín á, mình gọi là mạnh thường quân hay đệ tử ruột ở trong nhà này, cần cái gì cũng lo cái đó, lo cho đầy đủ trong chùa, hay là chân tăng hay trong chùa cần cái gì là sẵn sàng, nghĩa là lúc nào cũng có mặt ở đây và có thể chia sẻ sự vui buồn hay là chia sẻ những cái sự nghĩa là thành đạt ở trong chùa, cho nên mình gọi là những người mạnh thường quân hay là cộng sự nam cộng sự nữ thân cận. Thì trong thời Đức Phật cũng vậy, có một cái người tín nữ, một cái người tín nữ, cái cô này á, cổ sinh ra của có gia đình cổ là dòng Bà La Môn, có bốn đứa con. Tuy nhiên cổ lại biết được quá khứ của cổ, cho nên cổ cứ có một cái lời phát nguyện là làm tất cả công đức lành, mỗi ngày cúng dường bố thí trai tăng hoặc là tín nữ hộ trì, chứ tăng cần gì là có mặt ở đây. Nhưng mà chỉ có một cái lời cuối cùng của cầu nguyện hồi hướng vào buổi chiều là gì? Cho con sớm được về với chồng của con. Ủa, chồng đang có chồng rồi, đang có bốn đứa con rồi, tại sao cũng muốn gì nữa? Thì cũng nói tại vì cái mà cổ đang ở thế giới Ta Bà này, ở Ấn Độ này, không phải là cuộc sống chính của cổ. Chồng của cổ ở trên thiên giới. Rồi cuối cùng á, nghe người ta nói vậy cho nên người ta mới đặt tên cổ là gì? Tên cổ nghĩa là sự phụ. Sự phụ tức là tất cả mọi sự kiện, mọi việc làm việc gì đó là cổ đều hồi hướng về cho người chồng của mình. Rồi buổi sáng họ cổ cúng dường trai tăng, rồi họ bỏ bát cất thực, rồi hay là vị nào muốn gì cái chiều đó là tự nhiên không trúng, không có bị trúng gió hay là không trúng gió gì đó, nhưng mà nằm xuống rồi cứ đi luôn, đi luôn, nghĩa là đi làm đám tang cổ là rất là nhanh chóng vậy đó, thiêu hỏa táng cổ. Thì sáng hôm sau khi các vị tỳ kheo đi cất thực thì họ lại không hay, họ trong rừng họ mới ra họ đi cất thực thì họ thấy rằng cái con đường đó không có người tín chủ đó nữa, tức là cái cô tín nữ nó không có còn cúng dường, không còn gọi là bỏ bát nữa. Và cổ đi đến những cái chỗ mà gọi là hậu trường của cổ để sắp đặt cái các vị nghỉ ngơi, không còn cổ chăm nón như là nước non rồi sẵn sàng vậy. Giống như mình ở chùa của mình nè, nếu mà có một cái tín nữ hay là thiện nam nào cộng sự rồi tự nhiên cái đột nhiên đó là nhập niết bàn đi nhanh như vậy á, cho nên làm ai cũng bàng hoàng á. Thậm chí có những vị tỳ kheo còn nghĩa là bi cảm rơi lụy, như là thương tiếc cho một cái người nghĩa là hộ pháp vậy mà không biết tại sao lại đi ngắn ngủi vậy, cuộc sống ngắn ngủi. Thì bây giờ đó Đức Phật, cái câu chuyện được có đem đến để kể cho Đức Phật nghe. Đức Phật nói trong khi các vị nghĩa là vui buồn, các vị cảm thán, thì cô này cổ đã hoàn thành được cái công hạnh ngộ, cái ý nguyện của cổ. Cổ là sự phụ, tức là cổ mong muốn về chồng, cho nên cổ đã về cái đời của về lại với chồng cổ rồi. Hỏi chồng cổ là ai? Thì chồng cổ là cung nữ, hay mình gọi là những người thiếp của một vị thiên ở cảnh trời Đao Lợi, mình gọi là cảnh trời cao mà là tam thập tam thiên. Thì buổi sáng á, cổ cùng 1000 vị tiên nữ, mình gọi là cho bằng những ngọc nữ, đi theo để hầu hạ một cái vị chồng, tức là đó là ông vua của cõi trời. Người thì leo cây hái hoa này kia rồi chăm sóc, người là mình gọi là điểm tô cho cái người chồng của mình nó đẹp, cho vị tiên nữ. Một cái vị đó là thiên á của cõi trời Cao Lợi, lục dục thiên á, nó có tới 1000 cái người ngọc nữ, người vợ đi theo hầu, cho nên gọi là cõi trời của dục mà. Nhưng mà cô này cổ leo ra ngoài cành cây, cổ đang hái hoa, cổ rơi xuống là hết phước, hết phước là tự nhiên cơ mình nó tan ra. Và khi nó tan ra rồi đó thì cổ rơi xuống đọa vào cái, tức là vào một cái nhà giàu ở cái thành Xá Lệ, rồi sinh ra làm được con gái, lớn lên 16 tuổi, nhưng mà cổ sinh ra cổ mới thấy, cổ còn nhớ được cái tiền kiếp cổ là vợ của vua lắm. Cho nên là cổ rất là muốn làm sao mà để cổ về lại cái cảnh giới với chồng của mình. Cho nên cổ mới làm các công đức lành, cổ quy y và cổ trở thành một Phật tử. Nhưng mà đầu cổ cũng có chồng có con, có chồng có con. Và các vị biết là khi mà cổ trúng gió cũng mất đi thì lập tức cổ trở về lại ở trên cảnh cảnh trời thứ 33, tức là của trời trong lục dục chứa thiên đó, tức là âm tập tâm thiên. Khi cổ về trên đó rồi đó thì cái vị cái người chồng á là vị nghĩa là thiên đế mới hỏi: ủa nàng đi đâu hồi nãy giờ không thấy? Nó giờ nghĩa là sáng nay nghĩa là thằng thiếp bị hết phước cho nên rơi xuống cái cảnh giới của ta bà nước Xá Vệ, rồi là đọa lạc làm một cái người phụ nữ, và lớn lên 16 tuổi có chồng, có được 4 đứa con. Do vì muốn trở lại với chàng cho nên thiếp làm tất cả công đức lành để cầu người hồi hướng xin được về, cho nên mới được về hồi nãy. Nên tức là chỉ có buổi sáng, sau thì các vị biết chỉ có một buổi sáng rớt từ ở trên cành cây xuống dưới trần gian này, tức là đã gần 40 năm ở cõi cõi ta bà tức Xá Vệ. Bởi vì một ngày một đêm của cõi trời Cao Lợi, tức là tam thập tam thiên, tức là bằng gì 100 năm ở cõi ta bà. Và như vậy các người cõi tam thập tam thiên, tức là trời Cao Lợi, là sống được 1000 tuổi. Nếu tính theo cõi ta bà là cái người trên cõi trời là sống được 36 triệu năm. Xong rồi thiên đế mới nói: cái gì mà ba như vậy hả? Vậy rồi cái người ta bà với họ sống có 100 năm ngắn ngủ vậy, tức là có 1000 đêm thôi. Nàng sống tức là nửa đời người, có 4 đứa con rồi mà về đây chỉ mới có nửa buổi thôi. Thì như vậy chắc ở đó chắc trời đó, đời vô thường vậy cho họ là họ tu không? Nói ngược lại người đó họ không thấy vậy, họ thấy 5 năm dài họ làm đủ cái chuyện tạo vô số tội lỗi. Vua mới cảm thán: trời ơi sao kỳ lạ vậy, đáng lẽ là cho bằng cái thời gian ngắn ngủi vậy và cái đời vô thường vậy mà khổ sở vậy, không có được hạnh phúc vậy, họ phải tu hành để họ tạo được những công đức lành nào để họ thêm thọ mạng, tại sao họ lại vậy? Nói bởi vậy cho nên thần thiếp xuống dưới là chỉ trong vòng có 30 năm 40 năm thôi, và cố gắng tạo công đức lành, cho nên chỉ trong vòng có nửa đời người gọi là cổ đã bỏ xác thì mới trở lại cho chồng cũ cổ hái hoa để mà cấm ở trên cái thân hình của người chồng của mình. Thì điều đó để cho chúng ta thấy rằng Đức Phật minh họa cái câu chuyện đó qua cái lời, cái hình ảnh của một cái người Phật tử hộ đạo có tính tâm, nhưng mà rồi trở về với cảnh giới người chồng cũ của mình, tức là một vị gọi là thiên đế của cõi trời tam thập tam thiên. Và muốn nói lên một cái hình ảnh thứ hai là cái cuộc đời vô thường, cái nhân sinh mà người ta không có biết làm những cái phước thiện, người ta lại cấm cúi lao đầu vào cái ngũ dục. Cho nên bây giờ các vị thấy rằng không biết mình cầu mình về đâu đây, không biết cái quá khứ mình là gì, mà thật ra là mình sống ở đây là coi như là hết hơn nửa buổi rồi, hơn nửa buổi của cái trời tam thập tam thiên rồi, không hơn nửa buổi rồi, cho nên chỉ còn lại vài tiếng đồng hồ nữa là hết rồi. Vài tiếng đồng hồ của cõi trời tam thập tam thiên là mình hết rồi, vài tiếng đồng hồ bằng mình được, nếu mà người nào sống được những 20-30 năm nữa là mừng lắm rồi á. Nhưng mà Đức Phật ngài mới khẳng định một câu trong này là Đức Phật rằng: người nhập các loại hoa ý đắm say tham nhiễm, các dục chưa thỏa mãn thì đã bị chết chinh phục. Muốn nói rằng cái cô, cái cung nữ đó, cái cô ngọc nữ đó lo săn sai đắm hái những cành hoa, chưa kịp cài lên cái thân của người chồng mình thì bị rơi từ trên cái cảnh giới phước báo đó xuống lại cõi trần gian này. Và khi mà cổ ở dưới thế gian này, cổ biết làm các việc phước báo vậy đó, cổ nên là chuẩn bị lo cho tăng ni rồi giúp đỡ cho ai cũng thương tiếc vậy đó, thì cổ lại bỏ cái xác thân này á, là cổ trở về cảnh giới cũ cổ. Nó cái tử thần mình nó không có chờ đợi, cho nên cho dù mình có đạt được những cái công đức lành hay mình làm điều gì, mình cũng phải từ bỏ thế giới này mà thôi. Nhưng mà điều cái quan trọng của câu này để nói chúng ta điều gì? Rõ ràng bây giờ dù chúng ta có làm phước, chúng ta có hiểu được rằng cái thời gian ngắn ngủi nữa rồi chúng ta cũng chết. Rồi như vậy rồi nếu mà chúng ta hiểu lầm, chúng ta nghĩ một câu rằng khi Đức Phật nói vậy rồi thì mình hết còn gì dùng lại cái thao tu nữa, không? Không còn muốn gì nữa đâu đó. Tức là vì tất cả mọi thứ rồi cuối cùng rồi cũng trở về tay không à. Như vậy thì làm sao? Điều này không phải là để cho chúng ta thấy rằng chúng ta không có thực hiện được những cái tháng ngày ở thế giới tạm bợ này, mà chúng ta hãy học theo gương hạnh của một cái ông tỷ phú của chúng ta từng hỏi, hay là chúng ta học theo gương hạnh của cái cô gọi là sự phụ này. Thời gian rất là ngắn ngủi, nhưng mà chúng ta thay vì nghĩa là cứ gom góp cho chính mình để phải nghĩa là góp nhặt những bông hoa tham nắm dục lạc là sắc là thính là hương là vị, rồi nghĩa là tiền tài danh vọng nắm được trong tay đau khổ. Nếu mà đi tới con đường của xì ke ma túy gọi là giết giết người, thậm chí nghĩa là mình chưa đến tuổi chết người ta nói là cắt mạng sống của mình như những người tù tội chờ chết tội nghiệp mình lắm. Cho nên chính vì vậy trong cái thời gian ngắn ngủi này mình hãy làm thế nào để có thể nghĩa là cống hiến cho cuộc sống. Nếu mà mình cống hiến được nhiều cho cuộc sống thì cái thời gian mà cái nghiệp báo của mình sẽ ngắn đi, mình sẽ trở về những cảnh giới phước báo mà mình có thể làm được, giống như cái cô mà gọi là sư phụ này. Còn nếu mình ngược lại không thì chúng ta cũng thấy rằng thế giới này chúng ta có giữ nó cũng đâu có được đâu. Và điều này cũng không có nghĩa là khi nói vậy đâu có mình bỏ hết. Mình nói gì vậy, cho nên bây giờ mình phải tu cho khác mới được. Cho nên có nhiều người đó là mới vừa nghe dạy xong nó thôi phải không có dám ăn nữa, không dám mặc nữa, không dám xài nữa. Không phải vậy, chúng ta vẫn ăn vẫn mặc vẫn xài một cách rất bình thường, nhưng mà thay vì nghĩa là cứ đấm sai, cứ nghĩa là cung phụng cho bản thân, cho tứ đại chính cá nhân mình á, mình phải sống một đời sống có thể gọi là đơn giản hơn, tích cực hơn mà lo ra tha nhân, vì hạnh phúc cho những người khác và cho những người đang đói khổ hơn. Mình hy sinh mới, tức là mình nghĩa là mở cái tấm lòng của mình ra, tấm lòng tử tế, tấm lòng nhân hậu của mình ra một cách rộng rãi hơn, để mình bồi, mình gọi là bồi công lập đức, hay là ít ra mình xây dựng được một cái gọi là cái thành quả, cái nhân quả chính mình mà không ai cho mình. Không có xin ai hết, không có xin Bồ Tát, không xin Phật, mà xin gì? Xin cho chính cái lương tâm, lương tri của mình được thay đổi. Cho nên một vị thánh mà trong Thiên Chúa Giáo có lòng nói các vị là cầu nguyện, lời cầu nguyện rất hay. Xin Chúa ban cho con gì? Lòng tha thứ hơn là được thứ tha. Tức là mình cầu có cái lòng tha thứ để mình tha thứ cho người, chứ mình đừng có xin Chúa tha thứ cái tội lỗi của mình. Mình phải chấp nhận có cái lỗi lầm để mình phải bị trừng phạt, để mình biết ăn năn, để mình biết sửa đổi. Cho nên mình sám hối không phải là để mình xin Phật tha lỗi cho mình, mà để mình nhận thức được cái lỗi lầm mà sám hối. Và sám hối cũng đồng nghĩa là ăn năn lỗi quá khứ thì sẽ chưa bỏ những cái lỗi của tương lai, và chắc chắn là sẽ phụng sự, thay vì nó là để được xin được tha lỗi thì phải phụng sự cuộc đời để đền đáp hay là để đền bù lại những gì mình làm tổn hại thế giới. Đó là cái ý nghĩa của sám hối. Cho nên có một cái vị nữa là một cái vị thánh của Thiên Chúa Giáo nói câu đó rất là sâu xa: xin Chúa ban cho con lòng tha thứ hơn là được thứ tha, và ban cho con cái lòng thương yêu hơn là được thương yêu. Tức là không phải là để là mình thương yêu người khác, nghĩa là mình được cái lòng thương yêu để mình thương yêu người ta, chứ không phải là để cho người ta thương yêu mình. Bởi chỉ bằng cho ta mới nhận được, bởi chỉ bằng quên mình ta mới tìm được, và bởi chỉ bằng chết đi ta mới ý thức được cuộc sống chân thực. Những vị thánh có những cái câu nói rất là sâu xa. Bởi vì cho thì mình mới nhận được. Chứ nếu mình xin hoài, chứ mình xin những gì rồi các bạn chúng ta học là gì? Ăn mày của Phật vậy. Mình cứ xin Phật hoài, mình cứ tới mình xin hoài. Cho nên một cái vị, các vị biết là một cái vị hiền sư, một cái vị hiền tiết đó trong rừng đó, vua nghe vậy mừng quá, năn nỉ thỉnh về cung, rồi bắt đầu là mời ngồi ghế đàng hoàng, bày ra trước mặt bao nhiêu là thức ăn trai tăng đầy đủ tiền bạc và đồ đạc có đồ quỳ. Xin ngài hãy nghĩa là cầu nguyện, xin hãy ban cho con nhiều con, xin hãy ban cho con nghĩa là nhiều tiền của, xin hãy ban cho con nhiều quyền lực, xin hãy ban cho con nghĩa là sống thọ, hay xin là ông đang nhắm mắt cầu nguyện, ông này đứng dậy đi mất tiền. Thế bây giờ tôi nói trời ơi, con đang cầu nguyện chưa xong mà sao mày đi vậy? Thì các vị biết hiền biết nó sao? Nó bởi vì ta không thể nhận được gì từ một người ăn mày. Ta không thể nhận được gì từ một người ăn mày, bởi vì ta ngồi đây toàn là xin không mà làm sao ta nhận được bây giờ? Muốn cúng dường, muốn cho, nhưng mà rồi cuối cùng cái lần mình lại xin bài ở trước vậy đó, bài ở trước vậy hiền kiếp đi xin cũng đứng dậy bỏ đi. Cho nên con người của mình cũng vậy, tội nghiệp lắm, nhiều khi cúng một nãy chúng thôi mà cầu cho chúng là chúng có độc đắc, cúng một cái gì đó chút đỉnh thôi giống như vậy đó, ráng để tìm được cành hoa cho đẹp mà cúng cho Phật để làm gì, nó cầu cho con sao mà đẹp như hoa. Cho nên vì vậy cái ước mong, cái cầu nguyện của mình nó tham muốn nhiều quá đi. Mà trong khi chúng ta biết rằng trong đạo Phật đó, là cái gì cũng có nhân có quả. Cho nên thay vì mình muốn để cho mình được trở thành một con người còn mỹ đẹp ấy, thì phải gì? Phải gìn giữ lời nói, phải gìn giữ ý niệm, phải gìn giữ gì? Hành động của mình. Và thay vì là để đẹp như hoa thì mình hãy tập cười, tập hoan hỷ, tập bao dung, tập bố thí. Thì tự nhiên như vậy cái nhân nó sẽ trở thành cái quả, nó làm cho con người mình thảnh thơi. Hãy người nào mà hay cười, người nào hay vui vẻ thì tâm hồn nó bớt cái nóng giận. Bởi vì các vị biết rằng là những cái nhà y học họ chuyên nghiệp mà gọi là giống như thần y, họ để lại trong 120 lời khuyên của một vị thần y sống 120 tuổi để lại chúng ta. Cái mà cần trị nhất của con người là trị gì? Là tâm mình. Cho nên nghĩa là tâm mà nó thanh thản, tâm nó thoải mái, tâm nó nhẹ nhàng thì nó là cái nguồn gốc chính để điều trị gì? Tất cả các bệnh tật trên thế giới. Cho nên đầu tiên là muốn trị gì cũng phải là cái phần tâm bình khí hòa. Cho nên là khi mà tâm đã bình rồi thì mọi thứ nó có thể thay đổi được hết. Nên con người là nóng nảy, con người giận dữ, con người ham muốn. Các vị biết là cái sắc tố của tâm lý mình đó, con người là ham muốn quá độ đó thì nó tạo thành những cái bệnh hoạn và nó tạo thành dư thừa những chất làm cho cơ thể mình ngũ tạng mình thay đổi. Và nếu một cái người gọi là điều tâm, gọi là giữ được cái gọi là cái bằng ta gọi là tu tâm dưỡng tánh thì cái người đó có thể điều phục được tất cả các một số các người. Cho nên ở chỗ này đó, lời mà Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú ngày cũng nói vậy, chúng ta bị nó là sai đắm tham nhiễm. Những cái câu chuyện của chúng ta vừa kể nó mang cái tính gọi là minh họa, tức là cái bằng nàng Pati Putika, tức là nàng sự vụ đó là mang cái tính minh họa. Chúng ta biết rằng là trong lịch sử Đức Phật đã nói lên là cái phước báo của những người ở trời mà họ hết phước độ họ cũng đọa lạc xuống, nhưng mà nếu mà họ biết làm họ cũng có khả năng trở lại chỗ cũ của họ. Trong khi đó mình ở đây thì mình rầu rĩ, mình sầu, mình trở tới tự nhiên mình chết và bỏ vậy. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta mình làm được các thiện sự, làm các việc báo cúng dường, mình hãy học theo cái gương của một cái vị nữa là đang sống với những tỷ phú này. Sống trong đời này không có ai có thể bền vững được hết. Cho nên cái quan trọng là chúng ta có thể mang lại gì lại cho đời. Đó là cái mà chúng ta theo lời của Đức Phật dạy. Cho nên cái ý niệm của Đức Phật dạy trong cái lời kinh Pháp Cú không có nhằm để rằng khi nói vậy rồi mình từ bỏ hết, mình không có chịu. Có nhiều người như thầy nói như này, tức là khi mà chúng ta quá cường điệu, thậm chí là các vị biết là có nhiều Phật tử tội nghiệp lắm, cường điệu đến nói là ngày xưa thầy còn ở Việt Nam vậy, nói là mấy khi sư tu rồi đó thì thôi không cho, đã tu rồi cho nên là tránh hết các ngũ sắc thinh hương vị, cho nên không cho xài xà bông thơm nữa. Mà ở Việt Nam thì nó đổ mồ hôi rồi chim cắt nữa. Mà rồi cái lâu lâu Phật tử ở bên nước ngoài không gửi về một cái cục xà bông. Các vị biết ngày xưa Việt Nam, biết hồi xưa cái tại ở quê mình không có đâu cái xà bông, cái bông Khamai á, các vị biết không, có nhớ không? Cầu nó thơm không, cái thùng không có để, các vị biết không, nó thơm nửa tháng vậy. Cái thùng không mà nó thơm vậy đó, cái thùng dùng giấy đâu. Cho nên lâu lâu mà mình có đệ tử nước ngoài cũng gửi về đó là có một hai cục xà bông Khamai đó, để rất nhiều đệ tử nó để giấu. Rồi hỏi vậy rồi làm gì? Nó kêu mình xài xà bông xả, cái thứ mà xà bông xả, xà bông dầu không, miễn cho sạch thôi, chứ đừng có thơm. Bởi vì thơm nó sợ thầy đắm nhiễm đi. Cái đó mình gọi là cái người ta quá cường điệu. Nhưng mà nếu mà một cái vị thầy mà lại là sử dụng những cái chất liệu mà để làm cho mình là gọi là hấp dẫn hơn thì là sai trái. Giống như nghĩa là cái đã thầy rồi mà chơi những cái loại nước hoa thì đâu có được, còn nó rằng nó bậy bạ quá, không đúng. Cho nên vấn đề cái là của học đó là con người phải có tuệ để phân tích, để thấy được cái gì mà để có thể sử dụng được nó mang lại hạnh phúc cho mình và cho người, chứ không phải để thỏa mãn cái lòng tham đắm của mình. Hai cái đó nó còn khác nhau. Rồi người ta cứ bị nghĩa là cái việc tu hành vậy, người ta cứ nghĩ được và cũng như vậy đó. Và ngay khi mà mình ăn chay vậy đó, thì có nhiều người đó là lại nghĩa là học Phật rồi tu thiền, cái gì của mình cường điệu quá, mình cứ nghĩ rằng đó là chỉ trong một ngày là mình có thể cắt đứt được mọi cái duyên của mình. Nhưng mà trong khi chúng ta học Phật, chúng ta thấy rằng quan trọng của lời Đức Phật dạy là vì mình để cái tâm đắm nhiễm, giống như là cái tri đủ những cảnh hoa nó không còn. Thì cái tử thần của khi mà cái nghiệp mình nó đến mạng chung mình không kịp, không mang theo được gì nữa. Thần chết đến rồi là không có còn hứa hẹn được nữa. Sau khi là những cái gì mà mình muốn tu, mình không chịu tu, mình không chịu sửa. Giống như có một cái bà kia đó, các vị biết rồi, tới thưa với thầy, nói rằng là thầy làm sao thầy dạy con, hay con có đứa con gái thì dạy hoài không được. Hỏi sao vậy? Nói nó không chịu nghe lời, kêu nó bớt ăn, bớt diện, bớt tiền, bớt ghe, bớt sắp, bớt sữa. Nó giận dữ, cái là nó la kêu tu đi, nên là nó không chịu tu. Nó gái nó 17 tuổi kêu nó tu, không biết nó tu gì. Nó kêu nó phải tu, phải tập đi, phải tập, nghĩa là ăn chay, phải làm lành, phải tập từng đó, nghĩa là sắm sữa. Nghĩa là nó ăn xài quá đi, la nó, mà thậm chí nó ra nó sao, nó đập đồ nữa cả, nó sân giận nữa. Cho nên nó làm một phiền não quá, cho nên không biết làm sao mà dạy nó tu. Nghĩa là dạy nó tu thì nó không chịu tu. Bây giờ thầy giúp sao? Hiện thầy cũng nói thiệt, thì bây giờ cô cũng vậy thôi. Cô cũng nói nó cũng dạy mà cô không chịu tu. Nó cũng đang dạy cô không chịu tu, tức là nó cũng dạy cô phải là gì? Phải nhẫn nhục, phải nghĩa là phải biết, phải hiểu chuyện, và phải biết nghĩa là nó dạy nó cái gì. Mà tại vì nghĩa là chính bản thân cái người dạy nó cũng không tu làm sao vậy? Đó, ý nghĩa là như vậy. Và nếu bây giờ chúng ta thấy được cái trong ý niệm này, cái lời của Đức Phật dạy không phải nằm là Đức Phật so sánh để chúng ta thấy được một cái người chết để trở về cảnh thiên giới đâu, mà Đức Phật chỉ muốn nói chúng ta rằng là chính vì chúng ta đã và đang bị đắm nhiễm, bị mê say vào các cái sự, nghĩa là mình gọi là các cái vật dụng ở thế gian. Và như vậy nếu mà một mai á, khi vô thường đến rồi, chúng ta không có hối cũng không có kịp nữa, mà chúng ta phải ý thức được từ những cái phút giây của chúng ta có một nhận thức được cái giá trị trong cái đời sống ngắn ngủi này, và chúng ta làm cái gì mà nó lợi ích cho tha nhân. Đó, làm cái gì để lợi ích cho tha nhân, tức là thay vì cho mình nhiều hơn đó, thì bây giờ sẽ là mình sống một đời sống ý nghĩa hơn, đừng có bị các cái tham đắm dục nó lôi cuốn. Đến một mai khi tử thần nó lôi đi, chúng ta không có thể thay đổi được. Bây giờ nếu mà các vị để nhẹ nhàng hơn, chúng ta nghe được một cái bài thơ của một cái sư cô làm, để chúng ta nghe cái ý niệm làm thế nào để chúng ta sống như nhẹ nhàng. Bài thơ có tựa là Nhẹ Nhàng. Làm thế nào để cho đời sống mình nó nhẹ nhàng hơn, tức là không có cường điệu, không có bắt buộc chúng ta nhiều quá, mà cũng đừng để chúng ta bị buông trôi quá theo lời dạy của Đức Phật như trong kinh Pháp Cú, tức là cứ sinh tâm ái trước, tham nhiễm mãi những bông hoa dục lạc mà mình vừa góp nhặt được. Cho nên đó chính là cơ hội tốt cho tử thần lôi đi. Khi chúng ta sai đắm gì đó rồi thì chúng ta sẽ bị mất đi, chúng ta không có biết được. Đây là cơ hội. Thì cái lời thơ của các vị sư cô này làm thì nghĩ rằng nó rất là nhẹ nhàng, rất là hay. Nói rằng nếu để thay đổi con người của mình gọi là để thay đổi con người của mình, để cầu mong cho mình đạt được cái hạnh phúc giống như mình nói nãy, tức là cầu sinh phẩm cho con được bình an, cho con được xinh đẹp, da được láng, mắt con được mơ màng, à, cầu gọi là giống như vậy đó, trồng hoa là được hoa mà, cho nên làm sao được cái đó, giống như là cầu xin vậy. Thì cái lời thơ nói rằng nếu gặp người nóng tánh, các vị thấy không, nếu mình gặp người nóng tánh mình phải làm gì? Hãy nhẹ nhàng nhìn thôi, không cần phải nóng tánh, chưa hỏi đừng hé môi. Tức là dạy mình cái gì? Dạy mình tu đó, dạy nhẹ nhàng thôi, không có làm gì phải cho ấy nên đó. Nếu mà nghĩa là không cần phải tránh né họ làm gì, nhưng mà nếu mà chưa hỏi đừng hé môi. Tại con người mình nó có cái bệnh ham nói, cho nên là các vị biết là ở nhà tăng á, mà nghe ở bên này á nó gian gian vậy, cho nên kêu là cả xóm làng ai cũng biết rằng chuyện gì trong chùa, nhiều khi ở trong chùa này á, trong này mà ở bên mấy người làm hãng họ nói á, ở trong chùa là bàn đủ thứ chuyện bàn đủ chuyện nó nấu nước rồi, cho nên tội nghiệp, cho nên thầy thường thường sợ đi qua bên nhà bếp thì sợ lây, sợ lây á, tức là chùa đó là thiền môn là người ta muốn yên tĩnh, cho nên là nấu nướng hay ăn uống gì gì là tất cả các Phật tử phải cố gắng nói nhẹ nhàng và bạn nghĩa là cái bằng thu gọn ra để cho nghĩa là người ta thấy rằng cái chùa nó còn mang cái tính gì, cái tính nghĩa là cái bằng nghĩa là yên ắng hay gọi là thanh tịnh. Chứ nếu mình cứ nghĩa là cái bằng ồn ào vui vẻ quá, ví dụ trong cái nhà bếp này thì các vị biết không, thì nó sẽ gian qua cho nên sau này đó là đúng ra là được đó, mình sẽ làm cái chùa ở giữa rừng bắn nha, cho nên bật sức mà nói, không ai nghe được, có nghe thì khỉ với đá nghe thôi. Còn ở đây ở trong hàng số thì nó có nhiều thị phi lắm, đó là chưa kể là các vị biết là có nhiều phật tử là nhiều chuyện thị phi lắm, cho nên là nằm rô rồi nhiều khi không chịu ngủ mà nằm trao đổi nói chuyện đủ thứ chuyện lắm. Mà các vị biết không, cái con người của mình nó có cái đặc biệt, cái nói chuyện người ta thì nó nhiều chuyện lắm, cho nên là mà nó càng nói chuyện nó càng hứng thú, mà nó càng hứng thú nó càng là đưa ra hay người nào có tên tuổi danh dự nào thì mình nói là giống như là mình là người trong cuộc, nói hào hứng lắm, mà càng nói là tới sáng luôn nói chuyện lắm. Mà trong khi đó mình không biết rằng nó ảnh hưởng tới thị phi, cái đó nó là một trong những cái nghiệp báo của mình rất là nặng. Cho nên cái lời này nói ra rằng là nếu mình gặp vậy mình làm gì, nhẹ nhàng thôi, không cần phải lẩn tránh, nhưng mà nếu có nói thì phải nói theo cái chánh pháp, nếu không thì hãy yên lặng như một thiền sư, đừng có nói. Nếu gặp người giả dối hãy nhẹ nhàng chia tay, lặng lẽ không cần nói, ngọt ngào đừng mê say. Nếu gặp người mà hay giận hãy nhẹ nhàng mỉm cười, giao tiếp luôn cẩn thận để người được vui tươi. Nếu gặp điều trái ý hãy nhẹ nhàng tìm ra nguyên nhân của xử lý, đừng vội trách người ta. Đây là cái lời rất là hay các vị không? Nghĩa là nói rất là rõ ràng, nếu mình gặp điều trái ý mà các vị thấy không, thường thường người ta bất mãn, người ta phiền não với nhau ngay ở trong chùa để chuyện gì, là vì nó trái ý thôi, nó không vừa ý của mình, mà mình là con người mình nó đặc biệt là vậy đó, tức là hai người nào vừa ý mình thì mình thương, tại vì mình nói là người đó người tốt, hai người nào mà không vừa ý mình đó là coi như là người đó mình bất mãn. Bất mãn tức là mình không được mãn nguyện với mình thì mình bất mãn, và bất mãn thì tự nhiên mình nó phiền não. Mà các vị biết phiền não, nó gặp phiền não rồi thì ở đâu cũng khổ đau, nên nhắm mắt lại cũng khổ đau, mở mắt cũng khổ đau. Cho nên anh muốn nói rằng nếu gặp điều trái ý hãy nhẹ nhàng tìm ra nguyên nhân của xử lý, đừng vội trách người ta. Rồi nếu gặp điều cay đắng hãy nhẹ nhàng đừng sân, dù tình đầu là trắng tất cả có nguyên nhân. Cái gì vậy? Có nguyên nhân cho ra. Mình chưa có hiểu hết sự việc thì mình cũng đừng có bộ đứng bên này bên kia, mình cho rằng này đúng kia đúng. Cho nên hôm trước thầy có nói các vị, khi người ta phê phán một điều là một cái người Việt Nam mình á, nghĩa là cầm súng nó là bắn chết vài tám người trong gia đình là bên vợ, rồi người ta phê phán mình nữa là người chồng là bởi vì khi người vợ lãnh người vợ qua thì có con không phải con của mình, cho nên nó là ông phiền não, ông đau khổ, cuối cùng đó là ông đã gây một sự kiện ở Canada như vậy. Thì người ta phê phán rằng là em đã làm đưa anh sang không, nhưng mà nếu mà mình là người trong cuộc của cô đó thì khi mà cô đó có chết rồi, cô sẽ nói một câu trở lại là em đã làm theo anh sang không, thấy không? Con sáo sang ngang rồi, chứ nếu mà tôi biết như vậy rồi tôi biết qua bên đây chết thì hôm qua tội gì phải đi qua Canada mà tôi chết không đó. Thì như vậy đó là chúng ta phải ở trong cuộc chúng ta mới biết được, cho nên mình đừng có phụ trách, mà mình phải tìm cái gì có nguyên nhân. Theo Đức Phật nói là cái gì cũng có nhân có quả, các vị thấy không? Nhiều vị Phật tử đang tốt, đang lo lắng cho mình vậy, tự nhiên họ đã mất tiêu rồi, họ mất tiêu rồi, biết đâu là cái cơ hội, cái mà họ mong muốn là họ đưa về chồng cũ, họ ở trên cõi thiên giới rồi, cho nên họ nhập niết bàn vậy thôi. Nhưng mà mình thấy mình khổ đau bởi vì mình bị mất quyền lợi, không ai lo cho mình hết trơn. Mấy ông sư đi khất thực không ai bỏ ba cho nên không buồn. Chứ thật ra thì bây giờ cô này thì cổ lại vui là gì, cổ về lại được vợ là của một thiên đế, cho nên cổ lại khỏi trời. Thì ở đây cái lời này nói rằng đó là dù tình đời bạc trắng tất cả có nguyên nhân. Nếu gặp điều đau khổ hãy nhẹ nhàng vươn lên, đừng chùn bước tại chỗ, lấy khổ đau làm nền. Nếu mà mình gặp cái điều mà gọi là cái vật đau khổ thì hãy tập để mà vươn lên. Và nếu gặp điều bất hạnh hãy nhẹ nhàng đi qua, không cần phải trốn tránh, chuyện nhỏ của trần gian. Nếu mà mình gặp cái những gì bất hạnh vậy, mình phải làm gì? Hãy nhẹ nhàng đi qua, cái gì mình cũng nhẹ nhàng làm từ từ. Điều này thì cho chúng ta một cái bài học rằng trong thế giới này đó mình có thể nó là thận trọng để chọn lựa. Tuy nhiên đó là mình đừng quá là cường cầu, hay là đừng quá tìm hiểu những cái gì mà đôi khi nó vượt quá cái giới hạn của chính mình. Kể cả ở trong chùa giống như thầy nói vậy, một người vô thường hoặc họ đến họ đi bất chợt thế giới này cũng giống vậy. Có nhiều tín hữu hay có nhiều đệ tử vậy, ngày xưa lo lắm rồi cái tự nhiên cái nó mất tiêu luôn. vĩnh biệt mùa hè luôn. Thì cái đối với cái thầy thì nghĩ rằng cái công việc của chùa nó cũng giống vậy thôi, nhân duyên hội ngộ vậy mà. Hãy có duyên thì tụ, mà không có duyên thì tan. Rồi là có duyên khác thì tụ, cho nên gặp nhau rồi chia tay. Rồi nghĩa là nước hãy nó lỡ bên này thì nó bồi bên kia. Đó, vậy đó. Cho nên là mình ly hương, mình bỏ nhờ được là khổ sở ở cái xứ sở nào đó mà mình chịu không nổi nữa. Nhờ vậy mình mới có một cuộc sống bây giờ, mình mới có một cuộc sống hạnh phúc, rồi mình mới có tiền, có bạc, mình mới là mở mang. Chứ nếu bây giờ nó có những cái gì rồi thì bây giờ mình cũng làm gì? Nhiều cái ở quê cày ruộng, mình cái đâu có được cái duyên phước là mình đi học hoặc là mình trở thành một người chủ hay mình trở thành một cuộc sống tự do. Cho nên tất cả những cái bế tắc, tất cả những cái gọi là nghịch cảnh, đôi khi nó là nền tảng cho sự thành tựu của mình. Cũng như người ta phê phán về cái xã hội mình gọi là cái bằng độc tài hay là cái gì đó của xã hội cộng sản cũng không phải là sai. Nhưng mà nếu mà không có thì người ta lại không so sánh được những cái thế giới tự do, không thấy được những cái quý giá của sự tự do, của sự bình an, của sự tốt đẹp. Và nếu mà không có sự bất ngặt vậy thì người ta cũng không có đi tìm tự do. Cho nên là cái bất cứ nền tảng khổ đau nào nó cũng là một trong những cái nền tảng để cho người ta tìm đạt được hạnh phúc. Vì vậy mình cũng đừng có đức phục nhiều. Và cái lời dạy của Đức Phật ở trong Kinh Pháp Cú cũng vậy, muốn cho người ta biết rằng là nếu mình cứ say mê đắm nhiễm trong năm cái thứ dục lạc mà chúng ta vừa nói, tức là tài sắc danh thực thiền, thì một lúc nào đó cái tử thần hay là sự vô thường đấy thì mình bị hụt hẫng. Và mình học cái lời dạy của Đức Đại La Lạt Ma vậy, nếu mà vào đời hai tay trắng thì mình lìa đời trắng hai tay. Cho nên mình đừng có, mình cứ đo nhập cho đầy cái túi của mình, bởi vì cái túi mà mình nhặt đó nó cũng giống như là mây bay, không có thiệt đâu. Và nếu mình làm được những cái công đức, những cái phước thiện giống như một cái nhà tỷ phú thì chúng ta sẽ hiểu được cái lời ví dụ của ông trong cái câu chuyện mà con trâu muốn vào cái vườn của vườn nho. Nếu mai mốt chúng ta rời khỏi cái vườn thế giới này rồi, chúng ta cũng phải bỏ hết được tất cả, rồi cũng phải ốm ho gầy mòn. Hay là chúng ta học theo một cái vị vua nổi tiếng, nghĩa là Alexander đại đế, tức là gì, khi chết là cái quan tài lòi hai cái tay ra, đó, tức là để lại di chúc, tức là xin nữa là cho tới quan tài khoét hai đưa hai cái tay ra, tức là mọi thứ đều bỏ lại thế giới này. Và tất cả các thầy thuốc giỏi nhất phải đi đưa, tại vì cho dù cái thế giới này có thể danh y, có thể nó là qua đàn tái thế, thì cũng không có ai có thể nó là chống lại cái vô thường, tức là thọ mạng mình đã hết. Cho nên các Phật tử chúng ta dạy học theo lời Phật dạy rồi, chúng ta thấy rằng chúng ta vững vàng, chúng ta có một cái niềm tin cao quý lên Đức Phật, và chúng ta cũng có một cái niềm tin đặc biệt cho chính bản thân chúng ta, bởi vì để đền đáp công ơn của thầy tổ không có gì quan trọng bằng chính mình phải có một cái ý thức trách nhiệm để tu tập, và giống như các ngài đã hy hiến để dấn thân cuộc đời của mình cho thế giới này, thì mình cũng có thể hy hiến được, mình cũng có thể đóng góp được, đóng góp bằng lời nói, đóng góp bằng nụ cười, đóng góp bằng sức lực. Nếu mình có được cái gì thì mình đóng góp. Có nhiều người nói rằng đó là mình nghèo đói quá hoặc mình thiếu kém quá mình không đóng góp gì được không, nhưng mà không, tất cả ai cũng có nhiều tài sản, và các vị có một cái tài sản lớn nhất, có một cái gia tài lớn nhất mà không phải làm, không có giống lý gì đâu, nó là tình thương, nó là yêu thương của mình, nó vô bờ bến giống như người mẹ vậy, không có biên giới. Cho nên hãy sử dụng cái lòng yêu thương, cái lòng bao dung này, cái lòng quan hoài này đến với thế giới nhân sinh, đến với mọi người. Và như vậy là thay vì như lời Đức Phật nói là chúng ta đã từ bỏ thế giới này, khi mà cảnh vô thường đến giống như cơn nước lũ đến, sau một giấc ngủ say mình không còn gì cả, thì làm thế nào mà chúng ta sử dụng được cái thời gian ngắn ngủi trong kiếp nhân sinh này? Bởi vì chúng ta biết rằng ở thế giới chúng ta đang có 100 năm nay chỉ bằng một ngày và một đêm ở cõi trời tập hợp tâm thiền, ngắn ngủi lắm các vị không? Mà nó ngắn thiệt, các vị cứ thấy mình cứ ngó qua ngó lại cái hết một tuần, cứ hết giảng, cứ ngó qua ngó lại là hết một năm rồi, tại vì mình không để ý thôi. Nhưng mà các vị biết cái mà các vị muốn để ý được á là mấy người mà đã chết rồi đó, ma lắm, hỏi lại mấy người chết toàn là mấy năm không à. Rồi cái tự nhiên đó mình cảm thấy làm như người đó không có mặt ở trong cuộc đời này vậy, mà rõ ràng là họ không mặt cuộc đời này, giống như là một cái giấc mộng thôi. Bây giờ ví dụ như hỏi lại là cái người thân nhất của mình là ví dụ như thầy nói là hỏi lại mẹ thầy, bây giờ ngồi kính lại nó đi qua mấy chục năm rồi, tức là từ bỏ thế giới này mấy chục năm rồi, tức là trong khi đó mình còn mấy chục năm mình làm đủ thứ chuyện hết trơn, và người đó chỉ đi qua đời mình nó giống như một giấc mộng vậy thôi. Rồi những người thân yêu đồ của mình là các vị đó mới cúng đó, mới đầu cúng cúng chín rồi bắt đầu cúng giáp năm rồi hai ba năm rồi dỗ rồi giống như tổ sư vậy, mới đó thành lập giáo hội hay là thành lập này kia là bây giờ 61 năm, tức là qua một chu kỳ thì các vị cứ thấy rằng thế giới này nó vốn là như vậy, nhưng mà 61 năm thật ra mới có nửa buổi trên tam thập tam thiên à. Cho nên bây giờ mình có nhiều người hồi thời xưa đó, các vị biết là trong những cái bài cảm niệm mà đức tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng á, thì hòa thượng Phúc á, ngài có một cái giọng đọc rất là buồn và rất là hay, mà ngài thì thích thơ lắm, các vị mỗi lần lên là ngài chứng minh đó là bắt đầu ngài không nói gì ý tổ sư nhiều, nhưng mà ngài cứ đọc những cái bài tập mẹ thấy buồn lắm, trời ơi thấy tội nghiệp, nó giống như là kêu bằng con mà nhớ mẹ, tức là đệ tử mà nhớ trò á, tức là nói tới là ngày 1 tháng 2 năm ngọ, ngày đức thầy lãnh thọ tai ương, rồi động lòng thần đất cảm thương thiên hôn địa ám các đường mọi thi, mẹ ơi bây giờ mẹ đâu đó, trời gian cũng buồn của mình, nó trời ơi cái lễ tổ mà trong khi đó tổ thì mất hồi nào mình cũng biết nữa, mà sao mà bà thượng cứ là nói giống như mà kêu gà mẹ thì một bầy coi cuốc, cái là giống như mình con bây giờ cha chết rồi tổ mất tiêu rồi, mà ngày các vị lắm, rồi ngày động ngày xúc động tới chảy nước mắt vậy đó, thấy thương lắm, thấy thương y giống như là một cái người con mà cái mà nhớ đến cha nhà vậy, mà trong những cái bài kệ ngày năm ngày cái giọng cái ngày buồn lắm, mà mỗi lần ngày lên chứng minh là lễ kỷ niệm đức tôn sư, ngài cũng nói tới giống như là mình ở trong cái cảnh mà ngài đức tôn sư đương quan đi xong rồi không có trở lại vậy. Thì chính chúng ta bây giờ vậy, nhưng mà đối với quan niệm của thầy thì thật ra đức tôn sư thì giống như một bồ tát vậy, tức là họ chỉ làm một công việc giống như là một ánh sáng lên để mồi ngọn đèn, xong rồi là cái ngọn đèn chính nó không còn nữa, mà chính tự mình phải sáng lên, và trách nhiệm của mình là làm lên cái sự nghiệp, nếu mà có ngày đó để cho nhắc nhở lại để cho mình là làm lớn hơn mạnh hơn cái giáo lý của thầy, bởi vì mình là người thừa kế mà mình là người được truyền đăng rồi, cho nên do vậy là mình không có cần gì mà phải đi tìm lại cái ngọn đèn cũ nữa hết trơn. Thật ra đối với có nhiều khi đó thầy có nói rồi, thầy nói bây giờ mà đức tôn sư ngày đã về cái gì ông thấy lắc đầu, bởi vì cái thế hệ của tôn sư 60 năm về trước với bây giờ thì nó đã khác nhau một trời một vực rồi, cho nên nó không còn giống như người đó lạc lõng giữa một cái thế giới tiến bộ rồi. Cho nên chắc chắn là đức tôn sư ngày sẽ không có về để mà ngày sẽ làm lại cái đạo tràng nữa, chính những cái thế hệ, chính những học trò và những người bây giờ là hiện thân của đức tôn sư, họ sẽ tiếp tục nói cũng giống như mình là hiện thân của Đức Phật, chứ bây giờ mình trông cầu Đức Phật ra đời bây giờ để làm gì nữa? Đức Phật bây giờ ra đời bây giờ thấy hồi xưa nó đi bộ, bây giờ nó bấm computer đi máy bay không, mà Đức Phật cũng đâu có thể nào giống như bây giờ được không? Đức Phật trong thế giới chúng ta nó đâu thể nào giống như Đức Phật của 2000 năm trước được. Mình còn nói không phải xách cái bát đi xin nó mỗi ngày thì nó không đúng nữa. Mà cái tư tưởng của Đức Phật của hiện đại quá gì là tư tưởng, nó là tư tưởng của giác ngộ, là tỉnh thức, sống với chân lý, đó mới chính là người làm cho đạo Phật sống mãi. Chứ bây giờ mình còn trông nữa là cái bằng trời khổ quá, phải trông Đức Phật ra đời để cho hết khổ. Chứ chúng sanh nó còn tham thì bây giờ dùng Đức Phật ra đời thì chúng sanh nó cũng khổ. Và các vị biết là cái đất nước Ấn Độ là cái đất nước là nơi Đức Phật sinh ra, trời ơi ông nội nó tới bây giờ còn hiếp dâm, mà làm đó là cái bằng ai kinh khủng ở đây, nó nhiều cái chuyện là tội lỗi ở tại cái đất nước Ấn Độ đó, cho là đất nước của Phật đi, cho nên không phải vì Đức Phật sinh ra đó mà làm cho đất nước đó nó hết đi chuyện đó, nghĩa là nghiệp báo chúng sanh thì nó sẽ là nghiệp báo chúng sanh. Cho nên học Phật mình học được cái đạo lý đó, cái tỉnh thức đó, chứ không phải vì lý do mình yếu đuối, mình mê muội, không có mê tín, cho nên là không có một tín điều đối với người đi theo Phật. Học Phật là phải tỉnh thức, phải an lành. Cho nên ngày mà kỷ niệm tổ vậy, thầy chỉ muốn cho các Phật tử là người nào nhé, tỉnh thức để mình sẽ đốt lên ngọn đèn của chính mình, tự mình thắp luôn mà đi. Cho nên những cái lời của Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú nhằm nhắc nhở chúng ta biết rằng chúng ta thấy được cái câu chuyện của vua Lưu Ly, chúng ta thấy được câu chuyện của nàng Sử Phụ để như vậy, để cho chúng ta tự tỉnh thức biết rằng cái thời gian và những cống hiến chúng ta có thể làm được cho cuộc đời mang lại được cho kẻ khác. Đừng có vì những cái chuyện nhỏ, những chuyện hơn thua, những chuyện tranh chấp, những chuyện thị phi. Và kể cả khi mình ở trong cái chỗ thiền môn chùa vậy, mình cũng từng vì chuyện này chuyện kia mà làm cho thế giới này bất an và những người khác khổ đau, thì có nghĩa là mình đã xây dựng được cái nền công đức cho chính mình. Rồi nếu một mai vô thường nó đến thì mình đi thôi, chứ đâu có ai mà lôi kéo được nữa. Không có ai có thể là giữ gìn được điều đó. Điều quan trọng là mình không có hối tiếc khi mình tồn tại nữa. Đó là cái mà thầy ước ao và mong muốn các Phật tử qua những lần kinh pháp cú có thể hiểu được thâm ý của lời Phật dạy, chứ không phải là mỗi một câu chuyện vậy được một so sánh để mình thấy rằng đó là tại vì vua Lưu Ly giết dòng họ Thích mà Đức Phật nói câu kệ này, không phải vậy. Mà Đức Phật muốn nói rằng những người tham đắm trong dục lạc là chúng ta ngày nay, chúng ta đang là ngày nay. Rồi nếu tử thần như thế là tsunami, hoặc là bị nghĩa là nổ bom, hoặc là bị nghĩa là cảm tử, hoặc bị này kia rồi, thì nghiệp báo sẽ đến cho tất cả những người nào có nhân có quả sẽ đến, không có thể trốn chạy. À, bây giờ mời đại chúng nghe nha.
Chúng sanh độ biến
chọn thành Phật đạo.